Kính bạch Thầy, con đang gặp rất nhiều khó khăn trước mắt. Con cảm thấy chán nản, bất lực trước hiện tại. Giữa gia đình và xã hội, giờ này con chỉ muốn xuất gia đi tu như các quý Thầy để tìm sự bình an có được hay không ạ? Kính mong Thầy cho con một lời khuyên. Con xin cảm ơn Thầy, A-di-đà Phật. Không được. Phật tử này thì bây giờ không nên đi tu. Nếu thấy cuộc đời khó khăn trước mắt, thấy chán nản, thấy bất lực giữa cuộc sống đời thường, chán trường giữa cuộc sống đời thường gì, do mình gì, mình bị bế tắc mà tìm đến xuất gia, thì xuất gia như vậy cũng chẳng làm được cái gì, cho đạo pháp cả, cho chúng sinh cả, cho bản thân mình cả. Xuất gia như vậy á, do chán đời lánh đời mà đi tu á, giống như cái câu chuyện tình Lan và Điệp á, chúng ta biết câu chuyện tình Lan và Điệp nó không có thực ở trong gì, ở ngoài đời đâu, ở trong đạo đâu. Nhưng mà do một cái ông ca sĩ, ông nhạc sĩ, sáng tác cái bài hát này. Và tôi đọc cái bài báo 2-3 năm trước, cái ông nhạc sĩ này sáng tác cái bài hát này trước khi chết. Ông bị ung thư, mấy loại ung thư ở trong người, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư các thứ. Ông này đã sống bên nước ngoài, sống bên Mỹ thì phải. Trước khi chết sống bên Mỹ cách đây mấy năm thì phải. Nhưng bị ung thư rất đau đớn, rất khổ sở. Tôi đọc cái bài báo đó tôi biết ngay vì sao mà ông như vậy. Vì đánh mất niềm tin. Rất nhiều những tín đồ Phật tử và những người gì, những người có thể học mộ đạo, có thể tin Phật, có thể xuất gia và có thể cho người thân xuất gia. Nhưng mà ngay mỗi khi nghe cái bài hát này, nó thê lương như vậy. Tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp. Một chuyện tình cay đắng. Và vân 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 vân. Đến cái đoạn gì, Điệp ơi Lan lỡ làng rồi. Rồi mới đến gì, do lỡ làng cho nên Lan mới cắt tóc đi tu. Và đi tu rồi thì vẫn ngày gì, ngày ngày mộng mơ, ngày ngày nhớ lại cái chuyện tình yêu của mình, cái mối tình gì khi chưa xuất gia của mình. Cho nên á, Lan tuy thân ở trong chùa nhưng tâm vẫn tưởng tới người yêu. Điệp tuy lấy vợ nhưng mà gì, cuộc sống cơm không lành, canh không ngọt. Như trước đây mình mơ tưởng lấy được cô vợ nhà giàu thì mình sẽ có hạnh phúc, nhưng bây giờ về lấy vợ nhà giàu nhưng mà gì, không hạnh phúc, cho nên mới tưởng đến cô người yêu. Vì vậy mới có cái câu là gì, cái câu gọi là Điệp đến cửa chùa này, nhìn thấy Lan mới nói: Lan ơi đừng cắt đứt dây chuông, đừng lạnh lùng khép công. Đấy, hãy có cái câu đấy. Và đạo Phật của chúng ta, nếu mà người xuất gia toàn là như vậy thì thử hỏi rằng á, có phải một đạo của một gì, đạo của trời người hay không? Có là bậc thầy của trời người hay không? Không phải. Nếu mà người xuất gia toàn như vậy á, thì nó chẳng khác gì một cái trại, gọi là một cái trung tâm nuôi dưỡng những cái kẻ tâm thần, những cái kẻ bệnh hoạn và những cái kẻ gì, những cái kẻ đầu đường xó chợ, khô rách áo ôm, không còn nơi nương tựa, mới gì, mới vào cửa chùa, mới đi quét lá đa, mới đi ăn cơm Phật. Không phải như vậy. Cho nên trường hợp này hỏi là như vậy, con có nên đi tu hay không? Thầy khuyên ngay là không nên đi tu. Bao giờ giải quyết hết những vấn đề khó khăn trước mắt và sau lưng, và bao giờ mà vị này thấy không chán nản, không bất lực giữa cuộc sống đời thường, giữa gia đình và xã hội nữa, nếu có tâm đi tu mới tìm đến chùa để đi tu. Và đi tu bằng phải phát cái tâm gì, trên thì cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, dù gian lao khó khăn vất vả đến đâu, dù cho thịt nát xương tan cũng không thoái đạo. Dù cho thầy tổ có trách, có mắng, có chửi, có đánh, mình cũng gì, cũng không để tâm thoái đạo, không rời thầy mà đi, nếu như thầy đó thì thực sự có đạo. Ngày xưa, câu chuyện của Ô Sào Thiền Sư ở bên Trung Quốc, ngài có một đệ tử hầu ngài 7 năm, chưa từng dạy đạo lý cho gì, cho đệ tử một lời. Đệ tử thì sáng tối cơm, sáng thổi cơm, chiều thổi cơm, mang lên dâng sư phụ gì, nhận và ăn. Sư phụ tắm ra, giặt Thì đệ tử mang quần áo đem đi giặt, giặt xong mang lên để đó sư phụ gì, sư phụ mặc vậy thôi. 7 năm sau, trò lên lễ sư phụ bảo rằng gì, con đỉnh lễ sư phụ để gì, muốn sư phụ gì khai ngộ cho con, giảng đạo cho con. Sư phụ nói gì, chẳng ngày nào là ta không giảng đạo cho con cả. Mà thầy học trò thì nhớ lại gì, 7 năm mình nhờ với thầy, thầy mới bây giờ giảng cho mình câu nào đâu. Mình hầu ông ấy thì nghĩ bụng là mình hầu ông ấy suốt cả 7 năm trời. Nay mình dám lên lễ ông ấy mà rất là chân thành, rất là thành kính để cầu ông ấy để giảng đạo cho mình, mà trái lại ông ấy nói cái gì cả. Và ông đệ tử quyết định ra đi. Sư phụ không nói gì. Khi đệ tử quyết định ra đi, sư phụ không nói gì. Nhưng ra đi á, khi sư ra đi một được một đoạn dài dài rồi á, ngài Ô Sào Thiền Sư mới gọi là gì, Xà Lê. Ông đệ tử giật mình quay lại. Đã ra đi được khá khá xa rồi á, tức là cũng khoảng vài chục mét rồi. Ông thầy ở trong rừng mà, thường ở trên cành cây, làm cái tổ ở trên tổ, anh gọi là Ô Sào Thiền Sư, ở trên cành cây làm cái tổ ở trên đó, gọi Xà Lê. Ông đệ tử thì giật mình quay lại. Người thầy tử bi nói rằng á, hàng ngày ông đưa cơm ta tiếp nhận, ông đưa chăn, ông giặt áo ta mặc, ta đắp. Vậy thử hỏi rằng á, có cái gì không phải là pháp đâu, có cái gì không phải là không pháp, ông nói xem nào, có gì không phải. Ông đưa cơm ta tiếp nhận, ông đưa chăn đưa áo gì ta mặc ta đắp, có cái gì không phải là pháp. Ngay câu nói đó, ông đệ tử tự nhiên là gì, đại ngộ, ở trong tâm tự nhiên là gì, thông suốt giáo lý của Phật, sụp xuống gì lại ba lễ và khóc rưng rức ra, mới nghĩ gì, thầy tử bi, thầy quá tử bi. Và sau này đệ tử của thiền sư Ô Sào đó trở thành một vị cao tăng rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Đó, chúng ta thấy học đạo đâu có cứ phải là thầy phải chỉ bảo tận tình cái này cái nọ cái kia mới làm mới lại dạy đâu. Ở bên thầy, học với thầy, không phải là cứ thầy cứ phải tận tình chỉ bảo cho mình mới là người thầy tốt. Hãy xem việc làm của ông thầy mình và với cho chúng sinh, mình biết ông thầy của mình tốt hay là xấu. Mà thậm chí xem chưa đủ, nghe chưa đủ, thể dùng tâm để mặc cảm. Nhìn hành động, nhìn việc làm gì của ông thầy để mặc cảm. Đó, cho nên ở đây thầy mới nói, bao giờ mà vị này mà thấy cái việc cái tâm của mình tĩnh rồi, nghĩ đến về chúng sinh mà xuất ra rồi thì mới xuất ra, còn không á thì cứ ở nhà đi đã, tụng kinh niệm Phật, nghe pháp ở tại gia đi đã. Bao giờ thực sự phát tâm vì chúng sinh mà cầu đạo, vì chúng sinh mà xuất gia thì mới xuất gia. Đó. Thôi, hôm nay thì thời gian đã quá 30 phút rồi, đến 10 giờ đến 10 rưỡi rồi. Vẫn còn câu hỏi nữa thì để đến tuần sau thì chúng ta sẽ nghe trả lời tiếp. Hôm nay chúng ta xin dừng ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.